siêu cấp cường giả, chương 645, khiêu khích, gocchuyenaudio.com. Bùi Đông Lai dẫn 4 người tiêu cuồng đi lên chiếc số 1, đại bộ phận đám người Mỹ, Anh Hàn đều ném ánh mắt lên đám người Bùi Đông Lai. Trong đó, mơ kẻ được chỉ định giết chết Bùi Đông Lai, thì đang nhắm mắt dưỡng thần, đối với hắn Bùi Đông Lai chỉ là một kẻ sắp chết rồi, không đáng vía để hắn phải chú ý. So ra mà nói thì mặc dù biết được mục đích đến đây lần này của Mực là để giết Bùi Đông Lai, nhưng mà Chát Tây Đức vẫn cảm thấy hứng thú với Bùi Đông Lai, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Bùi Đông Lai. Nếu như Chát Tây Đức nhìn Bùi Đông Lai đầy hứng thú thì Gồ nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt thù địch. Tất cả chuyện này là do chuyện Bùi Đông Lai huyết tẩy NB. Chuyện đó không chỉ là sự sỉ nhục của NB mà còn là của MA. Để rửa sạch mối nhục này, cho nên nước A đã phái Gồ, dẫn quân tham gia lần này, với hy vọng là đánh bại đội Long Hồn TQ của Bùi Đông Lai. Ngoài Bùi Đông Lai, thì cũng không ít ánh mắt hướng về Trần Anh. Trong cuộc thi lần này có rất ít nữ tham gia thi đấu, mặc dù Trần Anh không phải là mỹ nữ xinh đẹp, nhưng mà trên người lại có vẻ đẹp giã tính, một vẻ đẹp khỏe khoắn mà các cô gái mặc váy không có, tạo nên một nét hấp dẫn riêng. Đối với ánh mắt của mọi người thì bốn người Bùi Đông Lai, Vương Khuê, Trần Anh cùng Tôn Nhận không thèm để ý tới, chỉ có Tiêu Cuồng là cảm thấy bất mãn, vẻ mặt như hung thần nhìn về những kẻ kia, giống như muốn nói. Bọn mày cũng muốn khoa tay múa chân trước mặt Cuồng ra sao? Trong lòng Gồ rất không thích Bùi Đông Lai, lúc này thấy bộ dạng của Tiêu Cuồng thì nhíu mày, chờ đến khi Bùi Đông Lai bước đến hắn ra vẻ thanh cao cười cười. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun, đội trưởng đội đặc công Long Hồn TQ, khỏe không? Khỏe, mặc dù nhận ra địch ý của Gồ đối với mình, nhưng giữ thể diện cho đất nước, Bùi Đông Lai vẫn mỉm cười đáp lại. Gồ nho nhã lễ độ hỏi, đúng phong độ thân sĩ Anh Quốc. Theo tư liệu tôi được biết anh có rất nhiều thân phận, sinh viên, thương nhân, đối với anh mà nói quân nhân cũng chỉ là một trong số đó thôi nhỉ. Tình báo của quý quốc thực quả là số một thế giới, bội phục. Bùi Đông Lai trả lời nước đôi. Ha ha, số một thế giới thì không dám, nhưng mà tình báo nước tôi rất được tán thưởng. Gồ không thèm để ý tới lời nói của Bùi Đông Lai có châm chọc hay không, mà là thuận theo thuyền, cười nói. Ban đầu tôi không hiểu là các anh có nhìn ra kẻ hở trong luật của ban tổ chức không hay thực sự là muốn biến cuộc khảo nghiệm thành huấn luyện, nhưng giờ tôi minh bạch rồi, là do các anh quá ngốc để nhìn ra điều đó cho nên mới cố ý nói là muốn biến cuộc khảo nghiệm thành huấn luyện, đúng không? Lời vừa phát ra, các thành viên của đội đặc chủng Hoàng gia A liền tỏ ra trào phúng nhìn vào Bùi Đông Lai. Không riêng gì hắn, bốn gã bộ đội vùng châu thổ M cũng tỏ ra vài phần khinh thường, mà đám người bộ đội đặc chủng 707SQ lại tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa. Tiêu Cuồng nghe vậy thì liền tức giận, "Phất Diêu, mày muốn gì?" Không đợi Bùi Đông Lai mở miệng trả lời, Tiêu Cuồng từ trên ghế đứng lên, nghiêm mặt trợn mắt tư thế như muốn xông vào đấm Gồ một trận. "Tôi chỉ tò mò thôi mà." Gồ nhún vai, nhưng trên nụ cười trêu đùa vẫn còn trên mặt, không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt phẫn nộ của Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng còn muốn nói gì đó, nhưng Bùi Đông Lai đã đặt tay trên vai hắn, rồi xem Gồ như không khí, cười nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Cuồng ca, để cho họ hò hét đi, dù sao cuộc diễn tập vừa rồi, bọn hắn cũng cục đuôi về nước mà thôi, chúng ta có thể hiểu được điều này. Bùi Đông Lai vừa nói xong, sắc mặt đám người Gồ liền trở nên khó coi. Không riêng gì bọn hắn mà đám bộ đội đặc chủng của M cũng như thế. Thì ra là thế, Tiêu Cuồng tuy cuồng nhưng đầu óc chưa có cuồng, vẫn hiểu được ý của Bùi Đông Lai, nói. Thật xin lỗi, do tôi không biết các anh có thành kiến. Để tỏ lòng xin lỗi, tôi sẽ đem chuyện này đăng báo, dù sao nước chúng tôi cũng có truyền thống hiểu học trên lý luận cùng phát triển tiến bộ, tôi tin chắc là Thủ tướng nước tôi sẽ đồng ý diễn tập với nước các anh thôi. Lời của Tiêu Cuồng tuy không thô tục nhưng mà vẫn làm cho đám người Gồ tức giận đến không nhẹ, bọn hắn hít sâu một hơi, trừng lớn mắt hận không thể cầm súng bắn chết con bà Tiêu Cuồng. Đừng có nghi ngờ lời của tôi. Tiêu Cuồng thấy thế, mặt không cười, nghiêm túc trước mặt mọi người chỉ vào phần giữa hai đùi nói. Tôi xin lấy lão nhị ra thề, lời tôi nói là sự thật. Phét Siêu, thấy được hành động của Tiêu Cuồng, một thành viên của bộ đội đặc chủng Hoàng gia A nhịn không được liền đứng dậy trợn trừng mắt nhìn vào Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng nhếch miệng cười, không thèm quan tâm tới tên đội viên đang phẫn nộ, thản nhiên ngồi lại chỗ ngồi, hai chân bắt chéo tỏ ra vô ý nói. Tôi nghe nói nước A là một quốc gia có nền văn minh nhất thế giới, thế mà anh lại nói ra những lời thô tục như thế, đương nhiên tôi biết các anh là đồ dã thú đội lớp người. Nếu anh không thừa nhận điều đó, có thể kiếm tôi để tôi dạy cho anh một bài học. Ngươi, đám người Gồ liền đứng lên, tôi vẫn lấy lão nhị ra thề, quyết không đánh trả. Tiêu Cuồng làm vẻ mặt vô tội chỉ vào tiểu đệ của mình. Các cậu không nên trúng quỷ kế của hắn. Trong lúc bốn gã đặc chủng A bị Tiêu Cuồng chọc giận, Phát Chí Dũng đội trưởng của bộ đội đặc chủng 707SQ mở miệng nhắc nhở. Người TQ đúng là nham hiểm giả dối, mặt dày không biết xấu hổ, có ý khích tướng cho các ngươi động thủ, khi đó các ngươi sẽ bị mất tư cách thi đấu. Nghe Phát Chí Dũng nhắc nhở, bốn gã đặc công A tỉnh ngộ, không đợi Cách Lạt truyền lệnh, đã về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Tiêu Cuồng khó chịu, ân cần thăm hỏi hết tổ tông họ hàng của hắn. Tiêu Cuồng quay đầu nhìn Phát Chí Dũng, vẻ mặt nghiêm túc. Phét Siêu, ngươi, đối với lời mắng của Tiêu Cuồng, Phát Chí Dũng thiếu tí nữa là ngất luôn, hắn cố nén cơn tức giận dữ nói. Người ti kiêu từ trước đến nay đúng là không có tố chất mà. Hôm nay cuối cùng cũng thấy cái thứ bỏ đi như ngươi lẽ ra không nên có mặt ở đây. Tiêu Cuồng cười nhạo, ngươi, câu này đụng chạm quốc gia, nên cô dịch, ngươi, lúc này không chỉ có Phát Chí Dũng mà bốn gã ét kiêu còn lại đều bị chọc giận. Tiêu Cuồng thật biết cách mắng người đó. Đội trưởng Phát Chí Dũng, lúc nãy ngài đã nói người ti kiêu luôn âm hiểm giả dối, chúng ta không thể trúng quỷ kế của bọn chó đó. Không đợi Phát Chí Dũng lên cơn, Gồ nói một câu làm yên lòng Phát Chí Dũng, sau đó mặt lạnh nhìn Tiêu Cuồng lẫn Bùi Đông Lai nói. Chúng ta còn gặp nhau trên chiến trường, lúc đó đám ti kiêu vô dụng các ngươi sẽ hiểu là các ngươi không xứng có mặt ở đây. Cuồng ca, trước khi anh nói với tôi nước A là một nước thân sĩ, tôi không tin, nhưng giờ thì tin rồi, cậu còn được gọi là thân sĩ nữa mà nói chi là. Góc chuyện audio.com, người, không để ý tới lời khiêu khích của Gồ, Bùi Đông Lai mỉm cười với Tiêu Cuồng. Nhưng mà chó thì vẫn là chó thôi, cho nên chúng ta không cần cãi với nó. Tiêu Cuồng gật đầu, Gồ giận đến nỗi, hai tay nắm chặt, địch ý trong con ngươi đã biến thành sát ý. Cách chương.